Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tại sao mày ngu vậy? Mày biết mày làm giàu rồi thì mày phải ém đi chứ. Phải nút nó xuống, phải giấu, nút trọng mình mày biết thôi. Để cho mình mày và gia đình mày biết thôi. Chị Nhi nói rằng hạnh phúc là sự bình yên. Nhưng có phải là khi đầy đủ vật chất thì mới tìm thấy bình yên không chị? Em thắc mắc chỗ... Những người tu hoặc ẩn sĩ thì họ tìm được bình yên bằng cách nào vậy chị, dù thiếu thốn nhiều thứ? Đây là một trong những cái bạn mà bị mua bởi marketing, mà cũng không phải gì riêng gì em đâu, mà tất cả mọi người khác đều nghĩ là à, mình phải có tiền, mình phải có nhà, mình phải có xe thì mình mới có hạnh phúc. Okay. Và chị cũng không có thích khi mà nói đến chủ đề này, tại vì người ta sẽ nói là tất nhiên rồi, tại bây giờ bà giàu rồi thì bà nói cái đách gì chẳng hay. Tại vì đa phần ai cũng nói là mấy người giàu rồi thì nói cái gì chẳng hay, để cho họ nghèo lại đi, coi thử coi có hạnh phúc được không. Thì câu trả lời của chị là từ cái giây phút mà chị nhận thức được là chị càng đi đuổi theo đồng tiền chị càng khổ, và chị quyết định từ bỏ. Từ bỏ ở đây không phải là chị từ bỏ việc làm giàu, mà chị từ bỏ việc để đồng tiền là cái đích đến. Thì khi đó tự nhiên tiền nó đổ vô người chị, bởi vì bây giờ chị bắt đầu tạo giá trị ra cuộc đời. Chị cho em nhìn thấy ví dụ tạo ra giá trị trên cuộc đời là cái gì. Đối với những người mà người ta thiển cận, chị dùng là thiển cận và thiếu kiến thức và dốt á, họ sẽ cho cái điều chị làm là ngu xuẩn và không có hợp tình hợp lý và mâu thuẫn. Tại vì đã học tốn rất nhiều tiền và giỏi và giàu như vậy, tại sao lại đi cho miễn phí? Đáng lẽ là phải đi bán. Và cũng tương tự như vậy, những người giàu ơi là giàu và được biết kiến thức giống như chị, họ cũng nói là tại sao mày ngu vậy? Mày biết mày làm giàu rồi thì mày phải ém đi chứ. Phải nút nó xuống, phải giấu, nút trọng mình mày biết thôi. Để cho mình mày và gia đình mày biết thôi. Nhưng mà em phải nghĩ vậy nè, nếu ai cũng suy nghĩ như vậy thì cái thế giới này em chỉ biết đến nhà em, chị chỉ biết đến nhà chị. Rồi cuối cùng ai sẽ lo cho thiên nhiên, ai sẽ lo cho xã hội, ai sẽ lo cho cộng đồng, ai sẽ lo cho một cái lớp vũ trụ đang bị ô nhiễm môi trường, ô nhiễm khí quyển, ô nhiễm nguồn nước, và thậm chí chúng ta đang đầu độc lẫn nhau. Tụi em đang ăn những cái thứ đồ ăn mà tự bỏ độc vô hại nhau mà. Thì câu trả lời của chị là bình yên nó đến từ cái giây phút mà em biết là em đẻ lên ra cuộc đời này, em càng phải đi vô trong càng nhiều chừng nào càng tốt. Vô trong tức là sao? Em hỏi chị tại sao tu sĩ tu hành họ không có đủ tiền bạc vật chất mà tại sao họ bình yên và họ hạnh phúc như vậy? Bởi vì họ đi ngược vô trong á em. Họ dành thời gian rảnh của họ để họ đi vô phía trong người của họ, để họ hiểu được là tại sao mà cuộc đời của tôi ở ngoài kia nó đầy rẫy vấn đề vậy? Nó đến từ đâu? Tất cả nó đến từ tôi chứ không phải là ngoài kia. Nếu tôi cảm thấy tôi ăn một chén cơm với xì dầu là niềm vui, đó là niềm vui. Đó cũng là một trong những cái lý do mà những cái bạn thấy chị Nhi hay đăng, tụi em vô trên Instagram của chị Nhi toàn đăng ăn cơm với mắm không à. Và chị Nhi thiệt sự rất là enjoy ăn cơm với mắm, tại vì đó là cái làm cho chị Nhi hạnh phúc. Chị Nhi không có nhu cầu để ăn những cái thứ sơn hào hải vị để mà làm cho cuộc đời mình hạnh phúc. Chị Nhi thiệt sự là có khả năng để đi những cái chỗ đó và lâu lâu chị Nhi vẫn đi. Nhưng mà nếu em hỏi là chị Nhi vẫn chọn là ở nhà và ăn những cái món rất là bình dân, bởi vì nó đem lại cho chị Nhi niềm hạnh phúc và bình yên. Bình yên thực sự của em bây giờ chị hỏi ngược lại em tiếp nè. Có phải là em đi ra đường, em nhìn thấy một cụ già đi ngang qua em đang đói, và em nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ, tưởng tượng đi, đưa cho bà cụ một cái ổ bánh mì, và cái nụ cười trên môi bà cụ đó và cái nụ cười trên môi chàng trai trẻ đó, có phải khoảnh khắc đó em thấy hạnh phúc và bình yên hay không? Đó chính là cái mà chị đang nói em hướng đến. Những cái điều mà các bạn trong Nhi Lê Tim Sâu có giờ cống hiến trong công việc của họ, cống hiến trong gia đình của họ, cống hiến tại trường lớp của họ, cống hiến ngoài kia, họ chọn quay ngược trở lại vào đây để cống hiến ngược lại cho cái điều mà chị đang làm, cũng bởi vì cái hạnh phúc này nè. Tại vì có nhiều người người ta không hiểu tại sao mấy đứa này nó có thể ở đây và nó tiếp tục cống hiến và nó giúp chị Nhi nhiều vậy, và nó phải có cái gì đó cho mấy bạn mà mấy bạn mới ở lại chứ. Đó chính là những cái nhỏ nhỏ này đó em. Đó là những cái dòng chat em cảm ơn chị, em cảm ơn Nhi Lê Tim, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tâm huyết để mà cắt video, cảm ơn mọi người đã chăm sóc kênh, cảm ơn mọi người đã lan tỏa kiến thức chị Nhi, cảm ơn mọi người đã đi xin sub để cho em biết kênh chị Nhi và vân vân. Đó chính là cái động lực. Nó giống như em cần đồ ăn để sống, thì những cái bạn trẻ này người ta cần năng lượng để tồn tại, để tiếp tục làm điều tử tế. Đó là cái encouragement. Encouragement nó đơn giản chỉ là một cái câu nói vậy thôi. Tụi em có biết tụi nó không? Không. Tụi nó có biết em không? Không. Nhưng những cái nho nhỏ đó, những cái texture, nó lại làm cho những cái bạn này cảm thấy là ô, như vậy là động lực để tôi tiếp tục mỗi ngày tôi đứng lên, để tôi làm những cái điều mà tôi cần phải làm. Đó là chăm sóc lại cho những bạn mới, đó là giúp đỡ lại những bạn trẻ khác như tôi hồi xưa vậy đó. Đó là hạnh phúc thực sự, đó là bình yên đó. Đó là những cái bình yên mà em không có nhìn thấy bằng mắt thường được. Em chỉ có thể cảm bằng năng lượng thôi. Cái chất mà họ lan tỏa ra thôi, từ cái cách họ cắt video cho em, từ cái cách họ đăng bài, từ cái cách họ cảm ơn tụi em. Khi mà tụi em cho phép Tim Nhi Lê được tiếp tục lan tỏa những cái điều này bằng cách tụi em cũng ủng hộ cái điều đó. Những cái điều đó nó là hạnh phúc đó em. Em hạnh phúc khi em coi kênh chị Nhi hả? Chứ chị Nhi là chị Nhi thấy nhiều đứa hạnh phúc lắm. Trừ mấy cái đứa mà còn dốt và chọn được dốt ra thôi, chứ còn lại mà ai coi kênh chị Nhi, người ta cũng vô đây, người ta nói người ta biết ơn về cái điều đó. Đó chính là hạnh phúc đó. Những thứ này đâu có tiền để mua đâu em. Chị cho em hỏi, giữa những người đàn ông với nhau mình có nên công bằng không chị? Có chứ em. Chị sẽ nói cho em nghe một cái hình thức công bằng nữa mà tụi mày nên có nè. Nếu như một thằng đàn ông không nam tính, đàn bà không cho nó sex, và đàn ông tụi mày phải đấm vô mặt tụi nó luôn cho tao. Chứ tụi mày đừng cứ dung túng theo kiểu là thằng này là bad boy mà nó có gái ưng thôi mình cũng thành bad boy như nó. Tụi mày ai vua quá. Được chưa? Muốn công bằng với nó chơi ngược lại nó cho tao. Nó càng bad boy chừng nào mày càng gentleman, mày càng nam tính, mày càng ngon lành vô cho tao. Ok, cái trách nhiệm dạy mấy con bánh bèo này để bớt vô dụng và bớt ngu xuẩn và bớt đu theo mấy bằng bad boy là cái trách nhiệm của tao. Trách nhiệm của mày là nam tính lên cho tao. Trách nhiệm của mày là đi học những cái kiến thức để trở thành một người đàn ông chân chính. Và trách nhiệm của mày ra đường mà thấy mấy thằng bad boy đấm vô mặt nó cho tao. Đừng có đi ngang qua và thấy nó bad boy và mày kệ nó đời của nó. Trời ơi là đàn ông, tụi mày phải quất vô mặt mấy thằng này. Tao không thích những cái thằng đàn ông mà ư kệ nó đi, đó là chuyện của nó. Mấy con nó ngu cho nó chết bởi vì mày có cái tư duy như vậy. Cho nên mấy con này bây giờ nó đâu có dựa dẫm được như mày đâu. Mày là cái thằng yếu đuối. Đàn ông gì mà thấy phụ nữ có chuyện gặp phải mấy thằng bad boy xong tụi mày đứng dương mắt lên ngó tàu lao. Cái tôi cục cức á, trời, gái của nó đâu phải gái của em. Đem được nhảy vô thì đừng có nhảy vô, dùng ngôn ngữ. Có những người đàn ông người ta gentleman độ mà họ thấy cái cô gái đó đang gặp nạn, họ khôn á, họ kéo cái thằng đó lại. Bro, à, anh ơi cho em hỏi cái này đi đường nào vậy để cho con nó thoát nạn luôn. Rồi có những người kêu, anh ơi anh muốn selfie không, selfie với em, các em lần đầu tiên đi du lịch ở đây. Nhiều thằng nó thông minh kênh lắm, nó thể hiện cái sự nam tính của nó một cách rất khéo léo để giúp những người phụ nữ khác. Ok, tụi mày ngồi đó cứ ngó mấy con này nó bị mấy thằng này lợi dụng, bị người này người kia ăn hiếp, xong rồi mấy thằng này kiểu như nó yếu đuối, xong nó kêu là tại sao con gái toàn đi với mấy anh như vậy mà con gái không cho tụi em cơ hội. Tại vì tụi mày ngậm cái mỏ tụi mày lại, con gái làm sao mà nó có thể tin tưởng ở mày đây trong khi mày không bảo vệ được nó. Đàn ông nên công bằng với nhau. Sự khác nhau giữa gợi cảm và gợi dục phản cảm là gì vậy chị? Gợi cảm là nó đến từ bên trong cái tính chất của một con người, và cái sự mà gọi là cái gì mà nó show ra nhiều quá thì đàn ông người ta cảm thấy nó liên quan đến tình dục nhiều hơn thôi. Ví dụ như cái gì mà em đã liên quan đến em khoe ba vòng của em, rồi em khoe vú, khoe mông, khoe đít của em, tất cả những cái đó thì nó liên quan đến và làm cho người ta nghĩ là em đang cho người ta thấy là cái nhu cầu của em là tình dục. Nếu như em muốn khoe người ta về cái sắc đẹp, về trí tuệ, về cái sắc đẹp, về tâm hồn của em, thì em phải biết mặc những cái đầm với cái gu thời trang là nó nửa kín nửa hở, nó không có phải lộ quá, nó vừa đủ sexy để người ta nhìn nhưng nó không có kiểu táo bạo quá để người ta nhìn hay kiểu là kiểu gớm, hiểu không? Thì những cái đó em cần có những cái kiến thức để mà em nạp vào trong người để em không có bị quá mức. Cái đó là dành cho con gái. Còn nếu như con trai thì chị nghĩ tụi em phân biệt được rồi, tụi em không cần chị phải dạy cái này. Tụi mày ra đường tụi mày nhìn con đó, nó sẽ có hai loại gái đúng không? Chị sẽ bày cho mấy bạn nữ nghe nè. Đàn ông nó ra đường nó sẽ có hai loại gái mà nó thích. Một là cái loại nhìn ghiền muốn quất nhưng sẽ không bao giờ cưới làm vợ, và cái loại thứ hai là cái loại nhìn yêu thương muốn chăm sóc và muốn cưới làm vợ. Em muốn trở thành cái loại bên trái hay là bên phải là do cái cách em chọn. Đừng có thấy thằng nào của em ơi em dễ thương quá, em đẹp gái quá à, anh mê em quá à, tức là nó yêu mày. Khúc này rất là nghiêm túc nè. Đàn ông mà nó mở miệng ra nó nói yêu mày tại cái thời điểm đó một cách nhanh gọn và lẹ như vậy á, cơ bản là trong giây phút đó nó hứng quá thì nó phải nói câu đó tại vì mày muốn nghe cái câu đó, chứ nó không có thật lòng nói cái câu đó. Kệ nè, đàn ông không có yêu mà nó nói bằng miệng đâu em. Đàn ông nó yêu bằng hành động. Chị sẽ cho em một cái kiểm chứng nè. Nó đi về nhà nó có đem em cho ba má của nó gặp em chưa? nó có đem cho chị cả nhà nội ngoại hai bên của nó gặp em chưa, nó có lâu lâu kêu em qua nhà chơi để cho mẹ em gặp nó chưa, chưa đúng không? Em có bao giờ đi với hội bạn thân của nó hay chưa? Nó có mua bún bò, hủ tiếu, mì gõ nửa đêm đem qua cho mày hay không? Nó có chăm chút mày những cái thứ nhỏ nhỏ đó không? Nó câu trả lời là không, nó không có yêu mày đâu. Nó cứ mở miệng, em ơi anh yêu em lắm, anh yêu lắm, anh yêu em ngay cái lúc anh muốn tụt quần em, anh chỉ nói yêu em ngay cái lúc đó tại vì cái đó là dễ nhất để anh tụt quần em thôi. Và tụi mày còn ngơ ngác, ngu nghe và ngu ngốc như vậy nữa thì cuộc đời của tụi mày sẽ tiếp tục đi xuống cống, đi xuống rãnh, và cuộc đời của tụi mày sẽ tiếp tục bị mấy cái thằng này mở miệng ra nói anh yêu em, cái là mấy bà ừ, anh yêu em thì chị, anh yêu em kia, anh yêu em đó chị, em thích quá chị, anh yêu em. Ok, nó không yêu mày đâu, nó muốn quất mày thôi. Đàn ông nó phân biệt rõ ràng, nó biết con nào là gọi là đồ ăn, con nào là đồ cúng, con nào là đồ quất cho vui, quất dạo, con nào là người nó thật sự nghiêm túc nó sẽ đem về nhà.
Like, share và subscribe cho Nhi, sẽ gặp lại mọi người vào tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Bye bye, chúc cả nhà ngủ ngon.